nghiên cứu về thiền học, muốn ứng dụng thiền học ở trong cuộc đời mình. Cho nên lúc bây giờ này, Hòa Thượng mới để tâm mà nghiên cứu, mà thực tập thiền học. Nên Hòa Thượng nên thử dạy thiền bằng cách đó, là mình tu thiền trước, rồi mới lấy cái tu, cái kết quả của mình đó, đem ra dạy người khác. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cái này đó, cũng có nghĩa là tùy theo cái yêu cầu của quần chúng. Người ta muốn, ta muốn cái gì thì mình đáp ứng cái đó thì chắc chắn người ta theo. Cho nên các cái thiền viện thành lập ra đó, thì cái này tôi nghĩ là cũng đáp ứng cái yêu cầu của một số lớn quần chúng mà muốn tu thiền. Cái này yêu cầu đó là trên bước đường. Nhưng mà cái pháp môn tu thiền á, thì nó cũng thích hợp với một số người, thích hợp với một số người. Rồi nữa, còn có những người khác, người ta là thích hợp với pháp môn khác, thì lại có vị khác dạy. Cho nên có những người thì lúc bây giờ nó không thực tập thiền nổi. Thực tập thiền có nghĩa là không ngồi nổi này, nó thiền đi vào thiền đường cứ ngồi nữa thôi, nhưng mà không thể ngồi nổi, không thể thực tập nổi. Thì lúc bây giờ ta thích hợp với pháp môn niệm Phật thì người ta vẫn phải theo Hòa Thượng Trí Tịnh thôi. Người ta vẫn theo Hòa Thượng Trí Tịnh để mà thực tập cái pháp môn niệm Phật. Là tại sao vậy? Vì cái này nó không phải thực tập cổ công, nhưng mà chỉ niệm Phật, chỉ nghĩ về Đức Phật A Di Đà để cầu vãng sanh. Đây là chuyện chính. Mà Hòa Thượng Trí Tịnh là một nhà trí thức trong Phật giáo Tam Người, nhưng mà lúc bây giờ Hòa Thượng vẫn chọn pháp môn Tịnh Độ. Ta nên Hòa Thượng chọn pháp môn Tịnh Độ thì cũng có một số người ta thích hợp ta theo Tịnh Độ. Cho nên nếu mà chúng ta tu đó, thì chúng ta thấy cái yêu cầu quần chúng chỗ nào chúng ta giảng dạy cái đó, là giảng sư được rồi. Chứ chúng ta không kẹt vào trong pháp này. Ta nên quần chúng cần pháp môn tu thiền thì ta giảng dạy về thiền. Cần pháp môn niệm Phật thì ta triển khai về niệm Phật. Đây là cái việc quan trọng. Mà thậm chí cũng còn có các cái pháp môn khác nữa. Nếu mà chúng ta thấy quần chúng cần mà ta cũng có cái thực tập và thức thúc, thì người ta có thể đem cái pháp môn đó chúng ta thực tập có kết quả rồi mới dạy, mới đem ra dạy cho người khác. Cho nên chúng sanh thì đa nghiệp, thì Phật pháp chúng ta cũng phải đa phương, để mà nhắm vô chữa trị hết tất cả. Đây là việc quan trọng. Cho nên đối với cái giới tri thức khác, đối với cái giới bệnh nhân khác, thì lúc bây giờ đó, cái Phật pháp đó, mà chúng ta nhìn cách toàn diện, thì đây chúng ta phải chia ra mỗi một người một lĩnh vực, mỗi một người chuyên môn. Nên trong thời Đức Phật mà Phật giáo được phát triển mạnh thì mấy thầy nhớ, cái Phật giáo được phát triển mạnh trong cái thời Đức Phật còn tại thế đó, là Đức Phật tổng hợp được. Cái trước mắt đó là mấy thầy thấy gì? Tức là có thập đại đệ tử. Thập đại đệ tử tức là 10 người đại đệ tử của Đức Phật đó, mỗi một người chia một cái. Thì bây giờ cái đoàn giảng sư của phía Bắc chúng ta đây đó, thì mấy thầy cũng mỗi một người chia một cái đi, hỗ tương cho nhau để mà phát triển Phật pháp. Nên chuyên nhìn, trong đó chúng ta thấy Ngài Ma Ca Diếp là đầu đà đệ nhất A La Hán. Nói về tu khổ hạnh đầu đà gần gũi quần chúng thì không ai hơn Ngài Ca Diếp, cho nên Ngài đứng đầu được. Bây giờ trong giảng sư chúng ta đây, ai thích hạnh đầu đà đưa tay xem. Đầu đà cực lắm nhé, khổ hạnh. Cho nên Ngài Ma Ca Diếp á, thì mặc áo phấn tảo. Tên mặc áo phấn tảo tức là tất cả những cái gì người ta bỏ thì Ngài dùng. Tức là cuộc đời không tốn kém cái gì hết. Quần áo bó thay ma, Ngài lấy cái đó Ngài giặt rồi Ngài mặc đi. Ngài không có một cái gì tùy thân mà người ta có thể lấy được hết. Đây là một cái hạnh mà được coi như là đệ nhất ở đầu đà. Cho nên cái đầu đà này để tôi thấy cái điều rất đặc biệt. Nếu mà mấy thầy để ý một chút thì thấy cái Phật giáo khất sĩ, cái Phật giáo Phất Sĩ mới có mấy chục năm nay thôi, nhưng mà phải nói là phát triển rất rộng, tỉnh xá mọc lên nhiều lắm. Ở miền Bắc không biết có chưa, chứ miền Trung, miền Nam thì nhiều lắm. Tại sao nhiều? Tại vì tất cả các tu sĩ này gần gũi quần chúng. Đây là nhờ cái chỗ hành đầu đà. Cái hành đầu đà gần gũi với quần chúng, các tu sĩ này sống gần gũi với quần chúng. Đa số là cái trường hợp dân nghèo ở nông thôn. Thì cái trường hợp này nó nhờ gần gũi với quần chúng, cho nên là lúc bây giờ là chúng ta có một cái số lớn quần chúng đi theo chúng ta. Đây là cái việc quan trọng mà các thầy giảng sư nhớ đừng bỏ quên. Tức là cái hạnh đầu đà là cái hạnh mà gần gũi quần chúng. Thì trong gần gũi quần chúng, mấy thầy nhớ có cái điều gì? Trong bốn cái pháp nhiếp của Đức Phật, trong bốn cái pháp nhiếp của Đức Phật là gì? Một là bố thí. Cho nên một là bố thí. Cho nên sống gần gũi với quần chúng để chúng ta truyền trao cái hiểu biết của mình, truyền trao cái kinh nghiệm của mình, các vị tổ sư chúng ta ngày xưa đã từng làm. Cho nên các ngài từ Ấn Độ, từ Trung Hoa sang Việt Nam mình nữa, thì cái việc đầu tiên đó là chẳng những truyền bá chánh pháp, giáo pháp, mà lại còn truyền bá cái kinh nghiệm sống cho người ta rất là nhiều. Cho nên các ngài đó, như cái trường hợp ngài Nguyễn Minh Không đó, là truyền bá nghề nghiệp là chính, chứ không phải truyền bá giáo lý đâu. Tức là Nguyễn Minh Không là một cái vị thiền sư mà dạy người ta, cất nhà dạy người ta đúc chuông đúc tượng đồ đồng. Thế nên Nguyễn Minh Không là một ông tổ của nghề đúc, ông tổ của nghề mộc chứ. Đây thì chúng ta thấy, tức là gần gũi quần chúng. Cái bố thí trong lúc đó chúng ta tu, chúng ta bố thí cái trí tuệ cho họ, này cái này quan trọng. Tức là chỉ cho họ cách sống, chỉ cho họ cách phát triển tây sống an lạc và phát triển được kinh tế không lệ thuộc vật chất. Đây là cái chuyện gần gũi họ để sống này. Cho nên cái hạnh đầu đà cái này rất cần. Là tại sao này? Nếu mấy thầy nghiên cứu về xã hội học thì mình thấy này rất rõ. Cho nên dân chúng thì sao? 80% là thuộc về hạ tầng. 80% thuộc về hạ tầng. Thành ra cái nước Việt Nam chúng ta đây nhé, vào khoảng độ 80 triệu dân. Mà nếu ta nhìn kỹ rồi thì chúng ta thấy cái người nghèo khó và ít học đó, chiếm nhiều khoảng 80%. Cho nên ngày nay đạo Tinh Lành, đạo Tinh Lành người ta nhắm vào mấy chỗ này. Cho nên vừa rồi đó họ tổ chức một cái lễ hội mở trên Tây Nguyên của Tinh Lành, quy tụ đến cả vạn tín đồ ở làm đây, ở trên Tây Nguyên quy động cả vạn người. Mình đây khó có tập hợp được một chút đâu. Người dân tộc mà Tinh Lành quy động tới hàng vạn người tới để mà tham dự cái lễ. Cho nên cái người này đó, cái trình độ họ kém. Cho nên thật ra đó, chúng ta dễ giáo hóa hơn. Mà muốn giáo hóa họ là phải gần gũi. Phải gần gũi mà ở trong pháp của Đức Phật đã từng dạy chúng ta đó, trong đó có cái đồng sự nhiếp, cái điều quan trọng. Cái đồng sự, chúng ta tới đó ta sống chung với họ, chịu khổ cực với họ, uống rượu cần với họ đó. Cần mình thì mình tu chắc mình không nên uống đâu. Tức là sống với người dân tộc, gần gũi với họ hơn, rồi để có trao đổi với họ, chỉ dạy họ để họ theo. Chứ không nếu mà chúng ta bỏ mất cái giới này nữa là cái Phật giáo chúng ta nó sẽ rơi vào trong cái thế bế tắc. Cái kinh nghiệm của chúng ta đó, nếu mấy thầy nhớ rõ đó, Phật giáo đời Lý đời Trần, ta gọi là cái thời mà vàng son, có thể cái thời nó quốc giáo vàng son. Nhưng mà từ cái chỗ vàng son như vậy rồi đó, rồi dục nó biến mất đi, biến mất đi, cho tới cái thời Lê Nguyễn, tới thời Pháp Thuộc, cho đến mình không còn ông sư. Tại sao vậy? Phải suy nghĩ chỗ này. Tại vì khi mà nâng lên cái đỉnh cao nhất của nó, các thiền sư thời Lý Trần thì mấy thầy nghĩ thời Lý nổi tiếng nhất, Lý Trần nổi tiếng nhất là trong 51 nhà văn thơ thì ở trong đó là 50 nhà sư rồi, còn một cư sĩ, không có ai chen vào nhất rồi. Nhất là nhất rồi. Là nói tới tri thức thì ta nghĩ tới nhà tu, nói tới đạo đức thì ta nghĩ tới nhà tu. Thiền sư là trí, thiền sư là hạnh, là đức. Đây là việc. Nhưng mà khi nâng lên cao nhất thì mấy thầy nên nhớ thêm cho một điều. Cái khi mà lên càng cao đó thì càng ít người theo. Đấy, lên càng cao thì càng ít người theo. Cho nên Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời Ngài đâu có bạn. Nhớ cái điều này chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đó, nhà văn, nhà thơ đó, thì văn hay, thơ hay thì ai đọc? Nhà trí thức đọc. Nhưng mà trí thức á, thì trên thực tế mấy thầy thấy được mấy người đó. Những cái thơ thiền á, hay thiệt, nhưng mà có mấy người chịu đọc, và có mấy người hiểu được, và có mấy người áp dụng được đấy. Cho nên người ta không hiểu, không áp dụng được thì người ta sẽ không theo thôi. 80% dân số bỏ, bỏ đạo thiền đi, bỏ. Tại sao vậy? Những cái khác họ cần hơn. Họ cần coi ngày, coi giờ đi cúng đất, cúng sao, cúng hạn được chứ. Cái này họ cần chứ, 80% dân cần cái này chứ. Còn lại chừng 10% là trí thức thôi. Cho nên cái đám trí thức này thì chẳng có mấy người, rồi là lần mòn mất hết. Đấy là sự thật. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy cái Phật tử đi chùa mình là ai? Đa số là những người già cả. Những người già cả. Đây chúng ta thấy cái đối tượng, đừng bỏ quên cái này. Cái quần chúng cái này là lớn nhất. Đời nhà Trần sở dĩ nâng cái Phật giáo lên tới đỉnh cao nhất, rồi dục biến mất ở trong xã hội, để nhường chỗ cho cái vấn đề cúng bái phát triển lên. Mà khi cúng bái phát triển lên thì đi xa vào trong cái con đường mê tín dị đoan, thì lúc bây giờ bị Nho gia đả kích. Thành ra cái đám tri thức trong Phật giáo thì không ai theo rồi cũng chết. Cái đám thầy cúng ở trong Phật giáo đó thì bị Nho gia đả kích rồi cũng chết. Thế nên hai bên chết hết, Phật giáo chết hết. Nhường chỗ lại cho đạo Nho, rồi kế đó nhường chỗ cho đạo Thiên Chúa. Đây là cái điều quan trọng nhất, cái kinh nghiệm đó. Cho nên nhớ có điều là đừng bỏ quần chúng. Đây là cái số đông mà ta phải quan tâm. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa một câu mà tôi rất là tâm, bảo là thế gian tướng thường trụ. Cho nên mấy thầy đừng cầu Tam Bảo thường trụ trong hư không. Nhưng mà Tam Bảo thường trụ ở trong lòng người. Trong lòng người. Cho nên trong lòng người họ nghĩ ông Phật như thế nào đó thì chính là ông Phật như vậy. Chứ không phải ông Phật ở trên trời nữa. Ông Phật ở trong lòng người quan trọng. Làm sao mà đem Phật đặt vào trong lòng của mọi người, để rồi cho mọi người nghĩ tới Phật, rồi mọi người làm theo Phật, thì nhất định Phật giáo chúng ta hưng thịnh. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy. Cho nên cái giới thứ nhất này tôi gọi là quần chúng. Quần chúng là đại đa số quần chúng. Cho nên nhờ học cái kinh nghiệm này, cho nên tôi đầu tiên tôi mới nghĩ tới tôi phát huy cái đạo tràng Pháp Hoa. Cái đạo tràng Pháp Hoa tôi phát huy là nhắm vào cái chỗ đại đa số quần chúng. Mà quần chúng thì thế nào? Thế là tôi phải biên soạn kinh cho thật dễ đọc, dễ thuộc và dễ hiểu. Ba cái chữ dễ này để áp dụng. Cho nên quần chúng đi theo đông được. Thế là quần chúng đi theo đông được, thực tập được là nhờ dễ. Thế là có người nói là tại sao thầy học cao mà bây giờ thầy làm chuyện thấp như vậy. Cho nên tôi nói là Đức Phật ngộ vô thượng bồ đề là cao, phải không? Nhưng mà Đức Phật nói là cái hiểu của Ngài nó đồng với chư Phật. Còn đối với chúng sanh thì không hiểu, mà muốn cho chúng sanh hiểu đó thì phải dùng phương tiện, tức là nói cái pháp gần gũi với cuộc đời. Đấy, cho nên là Đức Phật Ngài phải tự hạ xuống giảng pháp Tứ Thánh Đế. Cho nên giảng pháp Tứ Thánh Đế 12 năm rồi giảng tới kinh Phương Đẳng, 8 năm rồi mới lần lần đi qua tới kinh Bát Nhã, 20 năm cuối cùng mới nói chân lý. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, chúng ta phải nhận. Cho nên cái thứ nhất là đừng bỏ rơi đại đa số quần chúng. Nhiều khi mà mất quần chúng rồi đó thì đạo Phật chúng ta cũng mất. Thế nên tất cả mà đa số 80% quần chúng này đó, mà lúc bây giờ đó họ chỉ nghĩ tới Chúa Kitô không đó, thì cái trường hợp Phật giáo chúng ta mất rồi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Làm sao cho 80% dân chúng nghĩ tới Đức Phật thì đạo Phật chúng ta còn. Mà ta thường nói là 80% dân chúng theo đạo Phật là muốn chỉ 80% cái dân chúng ở trình độ thấp. Ta nhìn kỹ rồi thật. Tất cả trên 1 vạn ngôi chùa ở trong nước chúng ta, mà ta nhìn kỹ rồi để chúng ta thấy có được bao nhiêu người trí thức vô đây? Đa số là quần chúng bình dân. Đây là đó là cái thứ nhất mà chúng ta quan tâm. Cái việc thứ hai đó ngày nay cũng nên bỏ, tức là nói như vậy đó rồi mấy thầy chỉ nhắm vô bình dân không, nhưng mà quên giới trí thức thì cũng không. Phải nghĩ tới giới trí thức. Tây cái thượng tầng kiến trúc là trí thức, cái trí thức quan trọng lắm, nhưng mà nó là đỉnh cao không ai nhớ tới được, có gì. Nhưng mà là một cái điểm tựa trong. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy rất là rõ. Cái này không đông người làm được, nhưng mà nhiều người ngưỡng mộ. Ta ngưỡng mộ ở cái trí tuệ. Cho nên ở trong tất cả mọi người, tất cả mọi người chúng ta đây cũng phải quan tâm. Cho nên chúng ta được một người trí thức đi theo thì một người trí thức này có thể giúp chúng ta hướng dẫn được hàng trăm hàng ngàn người khác. Thế ngày xưa Hòa Thượng Thiện Hoa quy tụ được một số các thầy giáo để đi tu á, thì đây thuộc giới trí thức. Đương nhiên cái giới thầy cúng thì trường hợp làm cái việc phục vụ kia rồi, nhưng mà cái giới thầy giáo đi theo này nữa thì mới có cái giảng dạy cho người được. Cho nên sẽ bắt đầu mở cái giới trí thức. Cho nên mở được cái giới trí thức mà một người trí thức theo thì cái trường hợp này kéo theo được số người khác. Cho nên một thầy trường lạc đi xuất gia thì một số lớn học trò của thầy đấy nó mới kéo tới chùa. Bây giờ là cái giới trí thức bắt đầu tới chùa ấn quan. Tại sao vậy? Là vì thầy của họ đi tu. Ông thầy giáo ở ngoài đi tu thì học trò ở ngoài nó đi tu. Cho nên từ cái chỗ này chúng ta sẽ kéo được một cái số trí thức. Ở đây các thầy giảng sư ai có khả năng học cao, ai có khả năng mà tiếp xúc với giới trí thức được thì cái này không nên bỏ. Cái việc này là việc quan trọng. Ở đây kinh nghiệm bản thân tôi thấy ngày hôm qua, tức là trước khi ra thăm cái lớp học này đó, thì tôi có cái dịp đi ra Hải Dương. Cho nên ra Hải Dương thì đầu tiên là tôi tiếp xúc với cái giáo sư hiệu trưởng của cái trường đại học y tế của Hải Dương. Nhưng mà cái ông này phát tâm ấy, cái ông hiệu trưởng y tế này phát tâm ấy, thì lúc bây giờ ông dẫn theo 400 sinh viên, ông dẫn theo 400 sinh viên để đi tới nghe tôi thuyết pháp. Thì mới thầy nghĩ xem đây là cái giới chúng ta nên bỏ. Nếu mà chúng ta chỉ có cái giới bình dân không ấy, thì lần lần chúng ta sẽ rơi vô cái thế mà tín ngưỡng nhân gian hay là mê tín cái này gần. Nhưng mà phải tiếp cận với giới trí thức. Cái giới trí thức họ hiểu cái gì, họ muốn cái gì. Thì bây giờ nếu muốn tiếp cận với họ, muốn cho họ chấp nhận được mình á, là mình phải nói những cái điều họ cần chứ. Thành hôm qua trong cái thời thuyết pháp cho các vị bác sĩ tương lai này nữa thì tôi đều nói cái chuyện y đức là chính. Tôi nói vấn đề y đức gì? Là cái chức năng của mình thì thuốc. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên nếu mình gặp các triết gia thì nói vấn đề triết học. Gặp những cái người mà ở trong cái ngành nghề nào đó thì mấy thầy phải có cái hiểu biết về cái đó mới nói được. Chứ không phải nói là độ giới tri thức rồi mình độ dễ đâu. Cái này khó. Tại vì đây là một nhà khoa học thì mình muốn làm quen với họ đó thì mình cũng phải có cái hiểu về khoa học. Ở một mức độ nào đó có thể trao đổi mình vừa học hỏi với họ mà lại họ cũng có thể chấp nhận được mình. Thì đây là việc quan trọng. Cho nên độ giới tri thức thì rất khó. Thế nên giới tri thức thì cái trường hợp này nó rất sòng thẳng. Nó rất sòng thẳng. Tức là phải hợp lý. Các cái tôn giáo khác đó, trong cái thời đại này khó phát triển là tại vì cái giáo điều nó đã ràng buộc các tôn giáo. Cho nên cái giới tri thức khó chấp nhận. Còn cái Phật giáo chúng ta đó, thì cái trường hợp không bị giới điều ràng buộc, không bị giáo điều ràng buộc, cho nên rất rộng. Nhìn ra lĩnh vực nào thì chúng ta cũng thấy có Phật giáo ở đó. Cho nên nếu thầy nào có khả năng khai thác ở một cái mảng nào đó để mà hướng dẫn cho cái giới tri thức thì này tôi thấy rất cần. Cho nên trong cái giới tri thức này nữa thì sau này họ sẽ lãnh đạo cái gì? Đây chúng ta. Cho nên cái giới tri thức này nữa, nếu trong ngành y thì sao? Sau này họ ra bác sĩ, dược sĩ đó. Họ gần gũi quần chúng. Mà nếu ta có một người Phật tử là bác sĩ thì có thể cái ông bác sĩ này thì ông sẽ thay chúng ta mà nhiều dắt một số các bệnh nhân trở thành Phật tử. Cái này dễ lắm. Thành ra Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa tôi đông là gì? Đầu tiên tôi nhờ. Thành ra cái số Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa là nhờ có những bác sĩ, kỹ sư, giáo sư. Thì như vậy nếu một người này họ sẽ dắt một số đệ tử họ. Rồi sẽ xa hơn bước nữa, nếu mà có những người làm công chức nhà nước, có những người mà đại biểu nhân dân, có những người đại biểu nhân dân mà họ là Phật tử đó, thì cái trường hợp này có thể là. Vì vậy đó mà tôi thấy cái nơi nào mà các vị đại biểu cho nhân dân ở đó, các vị mà làm việc hành chánh ở đó tin Phật và theo đạo Phật thì cái nơi đó Phật giáo đã phát triển vậy. Đây là kinh nghiệm tôi thấy rõ. Cho nên mấy thầy cũng đừng nên bỏ rơi cái này. Tức là cái giới trí thức đó, thì trong đó tôi nói là đầu tiên là các vị giáo sư giảng dạy ở các trường học. Rồi kế đó nữa, họ đào tạo những cái sinh viên học sinh. Đây là cái hướng về trí thức. Rồi cái này nó ra nó trở thành ra chính khách, chính trị gia. Thêm bước nữa đó nó là thương gia. Ở đây cũng còn một việc nữa đó chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên chúng ta tổ chức cái Vesak vừa rồi chúng ta thành công rồi, chúng ta nhờ cái gì? Cho nên mấy thầy thấy cái này rất rõ. Thứ nhất là chúng ta có trí thức. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta có cái giới mà kinh doanh, công thương, kỹ nghệ gia tham gia vào Việt Nam. Cho nên cái này mới có hành tâm hành sản. Thế nên ở trong miền Nam tôi là cái giới kinh doanh này nè là cũng rất cần. Thế nên bây giờ chúng ta thấy từ trước tới giờ đâu có ai mà tổ chức cái lễ trai đàn mà lớn như là cái trường hợp khu du lịch Suối Tiên. Thành Suối Tiên tổ chức 2 năm liền. Mà như vậy đó là tổ chức suốt một tuần lễ. Tổ chức suốt một tuần lễ, mỗi ngày như vậy là đều có thỉnh 100 chư tăng tới tụng kinh và cúng dường. Có đến hàng ngàn Phật tử, hàng vạn Phật tử. Cái ngày đông nhất là tới 2 vạn Phật tử tới đó ăn cơm chay miễn phí. Ai làm được này? Nếu mà không phải là giới kinh doanh. Cho nên không phải là ông giám đốc cái này đứng ra làm chuyện này thì chắc chắn chúng ta có thể. Cái thứ hai nữa là ở trên cái chỗ Đại Nam Ở Đại Nam đó, bây giờ nó hoàn thành cái đó đó. Nó có một khách sạn vào khoảng được 10.000 phòng. Tôi mới bảo là cái anh giám đốc, anh mà chủ tịch hội đồng quản trị, cái khi mà anh làm xong rồi đó, thì anh có 10.000 cái phòng, 10.000 phòng thì ở bên Phật giáo lên đó để tổ chức cái lễ tu một ngày an lạc, vào khoảng độ 2-3 người lên tu được. Anh nói được, thầy cứ tổ chức đi, thì con sẵn lòng. Đây là cái điều quan trọng. Nếu mà cái giới kinh doanh kỹ nghệ nha, công thương nha, họ giàu có, họ sẵn lòng bảo trì được, thì Phật sự của chúng ta cũng như vậy. Hay là bữa nay nè, tôi ra đây để mà giữ cái lễ mạng khoản, thì đồng lúc đó thì tôi cũng được mời ra ngoài đảo Phú Quốc để tổ chức cái lễ mà ở ngoài đảo rất lớn. Thì cái này là cũng nhờ tất cả các cái anh mà thương gia kỹ nghệ, họ bỏ tiền ra họ làm chứ. Thế nên họ bỏ tiền ra để họ làm chuyện này. Họ thỉnh mấy thầy từ thành phố Hồ Chí Minh, có thể là cả từ miền Bắc đấy mà, vào đó để dự lễ. Đó là cái việc rất là quan trọng. Cho nên trong cái đoàn giảng sư chúng ta nên mỗi một người có cái chuyên môn riêng, mỗi người giáo hóa riêng một người. Cũng như cái thời Đức Phật có ngày tu Bồ Đề là cái người mà chứng được cái pháp không và giảng hết. Có ngày Phú Lô Na là thuyết pháp, có ngày Ubali là trì luật, rồi có Ananda. Cho nên trong nhiều lĩnh vực, chỗ nào chúng ta cũng có thể đi tới được, thì như vậy đó, cái ngành Phật pháp chúng ta mới đạt được kết quả. Tôi cầu Phật Ân Tâm Bảo Gia Hộ cho tất cả các thầy giảng sư chúng ta vững tiến trên đường đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Phật giáo Việt Nam thống nhất âm nhạc dùng từ này, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia, đồng cùng vui trong anh ta tạo là người quốc phương. Tham gia đón chào Phật giáo Việt Nam, tận tương đại tình cờ đại hóa chúng mình. Chúng ta lâu nào người cùng theo dắt quay mình, và mỗi buổi này dần làm cầu thang giao đớn. Sao các ngày nào cùng lấy lại sẽ thắng kế toàn.
Mâu Ni Phật. Kính trọng bạch chư tôn đức giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, chư tôn đức văn phòng 1, văn phòng 2, trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bái bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa chư vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng. Năm ngày học tập đã qua rồi, những điều thầy dạy biết sau đây, kẻ ở người đi chừng bối rối, chia tay trong già thấy bồi hồi. Một lần nữa, trong chính pháp tinh thần giác ngộ và giải thoát của đạo Phật, với ý nghĩa duyên sinh vô tận, chủ bàn viên dung, đặc biệt sự hiện diện chứng minh quang lâm tham dự của chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo cấp cao giáo hội trung ương, quý vị đại biểu và sự nhiệt tình hăng say tinh tiến học tập của gần 300 tăng ni trực thuộc ban trị sự, ban hoằng pháp các tỉnh thành ngồi đã làm tiền đề cho khóa bồi dưỡng kinh nghiệm hoằng pháp lần thứ nhất nhiệm kỳ 6/2007-2012 của ban hoằng pháp trung ương thành công viên mãn. Trong niềm vui hoan hỷ phấn khởi của khóa học, buổi lễ bế giảng hôm nay, thay lời ban tổ chức khóa học, thành kính tri ân cảm niệm công đức chư tôn giáo phẩm cấp cao lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức giảng sư, cầu chúc quý ngài an lạc thân tâm, tự tại trong chính pháp, làm đống nương cho hậu học, nương bóng từ. Kính chúc quý cấp chính quyền, quý vị đại biểu sơn hà vĩnh thọ thọ vô cương, tùng bách trường xuân xuân bất não. Chúc buổi lễ bế giảng khóa bồi dưỡng kinh nghiệm hoằng pháp năm 2008 lần thứ nhất nhiệm kỳ 6 thành công tốt đẹp. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni, kính thưa chư vị đại biểu khách quý và toàn thể hội chúng. Về tham dự và chứng minh buổi lễ bế giảng khóa bồi dưỡng kinh nghiệm hoằng pháp hôm nay, ban tổ chức và toàn thể hội chúng ta nhiệt liệt cung đón và chào mừng sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học, Cố vấn Chứng minh Tối cao Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên bàn chứng minh, chúng con xin được cung đón và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương. Trên bàn chứng minh, chúng con xin được nhiệt liệt cung đón và chào mừng sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thanh Dấu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Thượng tọa Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thanh Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương. Ban tổ chức chúng con xin được cung đón và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thiện Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương đặc trách giảng sư đoàn. Chúng con xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Thượng tọa Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương. Chúng con xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Thượng tọa Thích Minh Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương. Trên bàn chứng minh, ban tổ chức chúng con xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thanh Phúc, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban hướng dẫn nam nữ Phật tử Trung ương. Về tham dự và chào mừng lễ bế giảng khóa bồi dưỡng kinh nghiệm hoằng pháp hôm nay, còn có sự hiện diện của Đại đức Thích Minh Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh thư ký Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội. ban tổ chức xin được cung đón và trân trọng cung kính giới thiệu ni trưởng Thích Đàm Hảo, ủy viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự Phật giáo thủ đô Hà Nội. Xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của ni trưởng Thích Đàm Nhâm, nguyên ủy viên ban trị sự thành hội Phật giáo Hà Nội. Về phía quý vị đại biểu khách quý, ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Đinh Văn Khóa, phó phòng tôn giáo dân tộc, ban dân vận thành ủy Hà Nội. Chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của ông Đàm Quốc Khánh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai. Về tham dự và chúc mừng buổi lễ tế giảng khóa bồi dưỡng kinh nghiệm Hoàng Pháp năm 2008 hôm nay, còn có sự hiện diện của các ban ngành đoàn thể, các cấp chính quyền thành phố Hà Nội, quận Hoàng Mai, phường Hoàng Liệt, địa phương sở tại và các vị quân dân chính đảng, bà con nhân dân Phật tử khu dân cư Bằng A về chào mừng lễ tế giảng hôm nay. Một lần nữa chúng ta hãy dâng cao những tràng pháo tay để nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị. Về tham dự và chúc mừng cũng như sự thành công của khóa học bồi dưỡng kinh nghiệm Hoằng Pháp, còn có gần 300 các vị khóa sinh, các đạo hữu Phật tử, đạo tràng Pháp Hoa, các tỉnh thành hội Phật giáo phía Bắc, các phóng viên báo chí, phát thanh truyền hình trung ương và địa phương, báo Giác Ngộ, trang Phật tử website về tham dự và đưa tin Phật sự trong đại này. Chúng ta hãy dâng cao những tràng pháo tay để nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị.
Với cương vị trưởng ban Hoằng Pháp rất
cực khổ vất vả trong 5 năm mà chỉ mới tổ chức được một cái khóa gọi là Như Lai Sứ Giả, không quá 50 thành viên. Từ chỗ này tôi nhìn kỹ lại những khuôn mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết trong khóa học hôm nay, tôi liên tưởng đến cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta từ thời Du Nhập cho đến các thiền phái Tỳ Ni Đa Lư Chi, Vô Ngôn Thông, Trúc Lâm. Tôi liền nghĩ tới các vị hòa thượng trong phong trào Chấn Hưng, các hòa thượng lãnh đạo giáo hội trong những nhiệm kỳ trước. Tất cả các vị danh tăng thời ấy hiện hữu vào trong lòng chúng ta, hiện hữu vào trong trí tuệ của chúng ta, và cũng đang hiện hữu vào trong cuộc sống của chúng ta. Thiền sư Vạn Hạnh, thiền sư Chân Lưu, thiền sư Tuệ Tĩnh, các vị danh tăng thời ấy cũng là hiện hữu trong cái sinh hoạt của giáo hội chúng ta hôm nay. Nếu không nhờ cái công đức lớn lao gây dựng của các bậc tiền nhân ấy thì trong một khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể nào mà hội tụ được một cái chúng hội vô cùng trang nghiêm và một cái ngày lễ long trọng như thế này. Cho nên chúng ta phải tri ân các bậc tiền nhân, các vị tổ sư, những người mà đã dày công xây dựng cái truyền thống Phật giáo 2000 năm lịch sử của chúng ta. Tôi cũng kỳ vọng các vị lãnh đạo Ban Hoằng Pháp hôm nay ở tại các tỉnh thành phía Bắc phải là thiền sư Vạn Hạnh, thiền sư Vô Chân Lưu, thiền sư Vô Ngôn Thông và các vị danh tăng thời ấy tái hiện trên cuộc đời. Có như thế chúng ta mới làm cho Phật pháp, làm cho quốc gia hưng thịnh. Một điều nữa rất kỳ diệu là tôi cũng thấy được qua đại lễ Phật đản vừa qua, các vị lãnh đạo đảng, chính quyền và mặt trận các cấp sao lại có sự ưu ái đối với tăng ni Phật tử ta như thế? Đây có phải là các bậc tiền nhân ở thời Lý Trần tái sanh lại chăng? Nhưng quả thực như vậy, các bậc danh tăng thời ấy, các vị minh quân thời ấy cùng trở lại trong thời Đại Hội Chí Minh chúng ta thì chắc chắn Phật giáo Việt Nam hưng thịnh, đất nước Việt Nam hưng thịnh. Kính chúc chư tôn đức vững tiến trên đường đạo. Nam mô Bổn Sư
Quyền Đà Đem John.